Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Ý nghĩa đời người, nhưng trước hết là ca khúc Về đây hỡi chiên xa bầy qua tiếng hát Mỹ Dung.
Này con yêu dấu, bông con giờ đâu, con lạc phương nào, bao ngày sương gió, lòng ta đau đớn, xót xa vì con, ta nhớ thương con, tìm con khắp chốn, rừng sâu heo hút, bước ta trượt nghiêng, mắt lệ cố nhìn, ven rừng ven suối, mà sao xa vắng. Bông con bìa tâm, tim này tan nát, nhớ con muôn phần. Rừng núi tiếng gió, khu buồn xót xa lòng qua, lời ta kêu con như lạc mất trong. lo buồn, đâu còn đau đớn. Đồng xanh bát ngát, Chúa cho nghỉ yên bên những con chiên, cùng bầy thân mến được Ngài chăn dắt, biết bao là vui. Con nguyện muốn đời không rời xa Chúa, lạy Cha nhân ái đưa con về đây, con về vui sống vẫn chiên trong lạy Cha nhân ái, bước con về đây, con về vui sống với chiên trong bầy.
Vừa rồi là tiếng hát Mỹ Dung trong ca khúc Về đây hỡi chiên xa bầy, và bây giờ là bài Ý nghĩa đời người. Một sinh viên đại học Berkeley đã nêu lên câu hỏi này: ý nghĩa đích thực của đời người là gì? Tuy là sinh viên một đại học nổi tiếng tại Hoa Kỳ, nhưng anh có cái nhìn giận dữ và bi quan về cuộc đời và cũng đã từng có ý định tự tử. Có câu giải đáp nào thỏa đáng cho anh không? Những người thắc mắc về ý nghĩa cuộc đời thường là những người có cuộc sống không thỏa nguyện. Hầu hết mọi người đều chỉ thấy mục đích sống xoay quanh cuộc sống trần gian, học hành, nghề nghiệp, có người yêu, lập gia đình, kiếm tiền, mua nhà, làm giàu, rồi chuẩn bị về hưu. Đây là chu kỳ thông thường của cuộc sống trần gian. Có người đi hết chu kỳ này, nhưng tất nhiên cũng có những người đoản mệnh, nửa đường đứt gánh, chỉ đi được một phần chu kỳ này mà thôi. Mặt khác, có những người không quan tâm nhiều đến khía cạnh xã hội của cuộc sống trần gian, mà đi tìm ý nghĩa cuộc sống trong triết học hay trong tôn giáo. Nhưng rồi cũng như nhiều người khác, anh ta thất vọng vì triết học hay tôn giáo của con người không có lời giải đáp cho ý nghĩa cuộc sống đích thực. Trong quan điểm của Cơ Đốc giáo, sự sống thiết yếu là các mối tương giao, mà mối tương giao cơ bản nhất là tương giao với Đấng tạo dựng nên mình, Đấng đã ban cho mình sự sống. Chúng ta có thể thấy điều này qua mấy câu hỏi đầu tiên trong bản giáo lý cương yếu Westminster. Câu hỏi thứ nhất, mục tiêu chính yếu của đời người là gì? Câu trả lời là, mục tiêu chính yếu của con người là tôn vinh Đức Chúa Trời và vui hưởng Ngài mãi mãi. Câu hỏi thứ hai là, Đức Chúa Trời đưa ra những quy tắc nào để hướng dẫn chúng ta tôn vinh và vui hưởng Ngài? Câu trả lời là, lời Đức Chúa Trời trong Cựu Ước và Tân Ước là những quy tắc duy nhất hướng dẫn chúng ta biết cách tôn vinh và vui hưởng Ngài. Câu hỏi thứ ba, điểm chính Kinh Thánh dạy là gì? Câu trả lời là, con người phải tin Đức Chúa Trời và những bổn phận Ngài đòi hỏi. Hiển nhiên, người không có mối tương giao với Chúa thì không thể nào vâng lời Chúa hay vui hưởng Ngài. Không có tương giao với Chúa là nguồn sống thì không thể có cái nhìn đúng về đời sống. Adam và Eva sau khi phạm tội với Chúa đã đi trốn, nghĩa là tương giao với Chúa đã đổ vỡ. Cũng từ đó, cuộc đời cả hai đầy đau khổ. Con người đau khổ hơn hết là khi các mối tương giao đổ vỡ với bạn bè, với người yêu, với người thân trong gia đình. Nhưng đổ vỡ tương giao với Đức Chúa Trời là đổ vỡ nghiêm trọng nhất. Vì vậy, công tác chính của Chúa Cứu Thế Giê-xu là giúp con người nối lại mối tương giao cơ bản đó. Chúa phán, ta là con đường, chân lý và nguồn sống, không bởi ta thì không ai đến được với Cha. Chúa Giê-xu đến để giúp con người nối lại tương giao với Đức Chúa Trời là Cha. Được tương giao với Cha, con người mới có thể hiểu được ý nghĩa đời sống. Người đau khổ là người cô đơn. Người cô đơn là người không có những mối tương giao tốt đẹp, phong phú, sung mãn với Chúa và với người khác. Nếu chỉ có tương giao với con người mà không có tương giao với Chúa, thì đến cuối cùng con người sẽ có lúc thất vọng, chán nản, vì con người không ai hoàn toàn, chỉ có một mình Chúa là Đấng toàn hảo. Khi một người có tương giao sâu đậm với Chúa, tâm tính và cả bản chất người đó sẽ được thay đổi. Thánh Phaolô từng viết rằng, chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem sự vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa là Thánh Linh. Đó là theo Cô-rinh-tô thứ nhì chương 3 câu 18. Vẻ đẹp của Chúa sẽ càng ngày càng rõ nét trong tâm hồn, trong suy nghĩ, trong nếp sống, trong cách cư xử, trong ngôn ngữ người đó, khi người đó để cho lời Chúa ảnh hưởng trên tâm tính mình. Buồn nản, bực dọc, cay đắng sẽ hết, thay thế bằng thái độ bình tĩnh, tươi vui, tích cực hơn. Lúc đó, xúc cảm cô đơn sẽ mất dần. Lúc đó, người tin Chúa sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn khi sống làm theo các nguyên tắc của lời Chúa. Sống trong sự công chính, thánh khiết, yêu thương của Chúa và sống cho người khác. Lúc đó, cuộc sống người tin Chúa sẽ không còn những khoảng trống vắng vô nghĩa. Người đó sẽ không còn thì giờ để buồn chán nữa. Có thể tóm tắt câu trả lời cho vấn nạn này về ý nghĩa cuộc sống bằng câu nói sau đây của Thánh Augustine. Chúa đã tạo dựng con cho Ngài, cho nên linh hồn con sẽ không bao giờ an nghỉ nếu chưa được an nghỉ trong Ngài. Nói cách khác, sống là tương giao. Cuộc sống con người sẽ không có ý nghĩa gì nếu tách rời với đấng tạo dựng nên mình. Ý nghĩa của đời sống nằm trong mối tương giao với Đức Chúa Trời. Mối tương giao với Chúa chưa được nối lại, cuộc sống con người trở nên vô nghĩa, và đối với những người không có mối tương giao cơ bản này, sự chết là một ngõ bí, là một kết thúc bi thảm, vì nó sẽ đưa con người vào số phận hư vong đời đời. Chết không có Chúa, nghĩa là vĩnh viễn, đời đời bị cắt đứt tương giao với đấng tạo dựng nên mình, đời đời sống trong cô đơn tuyệt đối. Vua David là tác giả những thi thiên nổi tiếng nói về mối liên hệ giữa Đức Chúa Trời với con người, đã viết những lời như sau trong Thi Thiên 139. Hỡi Chúa hằng hữu, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy. Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nẻo đường và giấc ngủ tôi, quen biết các đường lối tôi. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, kìa hỡi Chúa hằng hữu, Ngài đã biết chọn hết rồi. Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, đặt tay Chúa trên mình tôi. Sự tri thức dường ấy thật diệu kỳ quá cho tôi, cao đến nỗi tôi không với kịp. Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó. Ví tôi nằm dưới âm phủ, kìa Chúa cũng có ở đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, bay qua ở tại cuối cùng biển, tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi và biết lòng tôi, hãy thử thách tôi và biết tư tưởng tôi. Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, xin dắt tôi vào con đường đời đời. Đó là Thi Thiên 139, câu 1 đến câu 10, câu 23, câu 24. Trong Thi Thiên 16, vua David cũng có lời kết này. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có chọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Đây là kinh nghiệm của những người có mối tương giao sâu đậm với Chúa. Người đó không chỉ biết rõ mục đích cuộc đời mình, nhưng còn vui hưởng mối tương giao với Chúa trong từng ngày Chúa đặt để trên trần gian.